bây giờ mới tới cái phần thật khó thường chính đó. Hãy là chúng ta mới học những cái bao dây bên ngoài, những cái duyên khởi, trước chưa có vô trong Phật pháp thường chính, kể từ đây về sau mới vào Phật pháp thường chính. Phật pháp vốn bất khả thuyết, lại bất khả phân loại để nói, đây là nhân lời để dẹp lời, quyền trước giả lập phương tiện, tốt làm sao người nói dễ đạt, người nghe dễ hiểu, không thể chấp làm định luật. Vả lại, có chia là thuần chính Phật pháp, ứng dụng Phật pháp để trình bày. Thuần chính Phật pháp nghĩa là từ trong Phật pháp lập ra một phương tiện để diện việc ngộ lý tu hành kia, mà chưa bàn đến chỗ quan hệ cùng với nhân gian. Có bốn chương nói sau ở đây mới giải thích. Bởi vì khi mà nói tới thuần chính Phật pháp, nói tới ứng dụng Phật pháp, thì đó là cái phương tiện chúng ta lập bài cho dễ hiểu, đừng có nên cái lối phân chia mà chúng ta đặt thành vấn đề cho rằng cái nào cũng là thực. Rồi chương một, không phân loại của thuần chính Phật pháp. Giáo lý nghe hiểu không đồng, hạnh quả tu chính chính có khác. Mà Phật pháp không có đại thừa, tiểu thừa. Tiểu thừa là công nghiệp ở tự mình biểu ngộ, thường lấy siêu xuất thế gian là mục đích. Điểm này đã nói lược trong phần mở đầu của luận rồi. Đại thừa thì công nghiệp ở việc độ đời, nên lấy siêu xuất thế gian mà lại thích ứng trong thế gian là mục đích. Đây trước xin nói về chủ thừa và chia làm bãi tiết. Thì đây là phần tổng nói cho chúng ta biết đại chương. Trong đây nhắc lại cho chúng ta dễ hiểu, đó là giáo lý nghe hiểu không đồng, hành quả tu chính có khác. Mà Phật pháp phân cái đại thừa tiểu thừa, nghe hiểu không đồng và cái hành quả tu chính có khác. Bởi vì khi nghe hiểu, người thì hiểu cao, người thì hiểu thấp, cho nên Đức Phật cứ từ đó mà nói cái giáo lý có cao có thấp. Cái hạnh quả cũng vậy, hạnh quả tu chính của người thì tu theo cái hạnh cao, có người tu cái hạnh thấp. Vì vậy mà mới có chia ra cái hạnh cái tiểu thừa, cái hạnh cái đại thừa. Thành thử ra có chia đại thừa, tiểu thừa là rất bởi cái giáo lý, cái hiểu của người có cao có thấp, bởi cái hạnh của người có cao có thấp mà giáo lý có chia như vậy, chứ không phải Phật pháp mà tự có chia, có phải không? Có chia đó là gốc tại người cái trình độ có cao thấp, buộc lòng phải chia như vậy để người ta nhận định để có lợi ích. Về chương hai, hiểu thừa. Tiếp một, tâm yếu của tiểu thừa. Tiểu thừa lấy siêu xuất thế gian làm mục đích, hẳn trước đang pháp đã phá tất cả thế gian, muốn tìm đã phá, ác trước phải liễu chi, đã liễu chi mà đã phá, nhiên hậu mới có thể được giải thoát. Điểm chủ yếu là chỗ đó vậy. Điểm chủ yếu là chỗ đó vậy. Thì ở chỗ này quý vị thấy thực là cái chỗ mà hết sức cần thiết. Nhiều khi không nói thì quý vị coi nó hơi thường. Nó là cái mục đích, cái mục đích của cái pháp tiểu thừa là trước đã phá tất cả thế gian. Bởi vì cái chủ yếu của tiểu thừa là siêu xuất thế gian, có phải không? Siêu xuất thế gian. Mà muốn siêu xuất thế gian á, thì mình đừng nhiễm trước. Không nhiễm trước nó thì mới vượt ra khỏi nó. Mà muốn nhiễm trước nó tức là mắc kẹt ở trong đó. Mà muốn không nhiễm trước nó thì trước hết mình phải sao? Phải đã phá nó. Mà đã phá nó rồi mới có thể không nhiễm trước. Mà muốn đã phá nó thì trước hết cần phải nhiễm chi nó, biết nó rồi mới đã phá nó chứ. Tưởng như nói là mình muốn không bị giặc hại mình thì trước hết mình phải sao? phải dẹp giặc, phải không? Mà muốn dẹp giặc thì trước phải làm sao nữa? Là trước phải biết cái chỗ binh lính của giặc, chỗ trú ẩn của giặc. Binh lính của giặc nhiều hay ít, chỗ trú ẩn của giặc nó là khó dễ, thì như hậu mình mới có thể mình dễ mới được. Đó chỗ mà hết sức quan trọng. Ở đây các hàng tiểu thừa mà muốn vượt khỏi thế gian, chữa thái các ngài phải hiểu rõ các pháp thế gian, hiểu rõ các pháp thế gian rồi mới dẹp trừ, mới đã phá mà được. Đó. Dẹp trừ đã phá được các pháp thế gian là do mình hiểu rõ nó. Và thứ hai, lưỡi sanh tử là nhân. Lưỡi có hai nghĩa, lưỡi chi và lưỡi thoát. Đây do lưỡi chi mà cầu lưỡi thoát. Như bình định bọn giặc trước, nếu thiếu phải biết chỗ ở của bọn chúng và số người trong đó nhiều ít, nội dung thế nào, như thế các việc được sáng tỏ. Không còn ngờ như hậu mới có thể tảo trừ tận tàu việc của chúng được. Lưỡi thanh tử cũng thế, điều mà trong bổn thuyết nói tức là quan sát tất cả thế pháp để được liễu tri canh tác. Thành ra quý vị nhớ thật rõ cái điểm này. Chúng ta muốn ra khỏi thế gian thì trước hết chúng ta phải biết tường tận thế gian. Muốn ra khỏi không biết nó cái gì mà làm sao mà ra. Biết tường tận rồi mới như vậy là chú này giả, chú kia xấu, chú nọ hại gì gì chẳng hạn. Biết rõ vậy rồi mình mới buông một cái, mình nhảy ra khỏi liền, không có mắc kẹt. Chứ nếu không biết, không rành rẽ thì làm gì mà ra khỏi được. Rồi đây ngài mới chỉ cho chúng ta qua cái bản đồ sinh là gốc khổ. Gốc thế gian là trước phải biết con người, con người là gốc. Cái thế gian này nếu không có con người thế gian sao trở thành vô nghĩa, phải không? Nó không còn ai phân biệt, không ai giành chéo, không ai nói gì hết. Bởi cái con người cho nên thế gian thành khổ thành vui. Thành ra thế gian khổ vui là gốc tự con người. Cho nên muốn biết thế gian là phải biết con người. Con người là căn bản. Mà con người thì phải thấy cái cuộc sống, biết ngay cuộc sống con người. Chứ nếu không biết cuộc sống con người thì làm sao mà biết. Đó, vì vậy cho nên nói chung là gốc khổ. Mình phải biết cái con người hiện sống đây là cái gì. Hiện sống đây là gốc khổ. Đó. Gốc khổ là cách nào? Đây ra cái bản đồ. Sinh là cái gì? Là tham, là sân, tham sân, tức là gốc cái phiền não, rồi giết, trộm, dâm, vọng, là gốc của nghiệp dữ, bệnh, già, chết, là gốc của đau khổ. Tham sân là gốc của phiền não, tức là tham sân si đó, giết, trộm, dâm, vọng, đó là gốc của nghiệp dữ, bệnh, già, chết là gốc của khổ. Cho nên sinh là gốc khổ. Bây giờ quý vị dòm lại trong mình để coi có tham có sân có si không. Mà nếu giờ mình thấy mình có tham có sân si rồi biết mình gốc phiền não, mình có gốc phiền não rồi. Rồi dòm lại mình ra có sát, có đạo, có dân, có vọng như mình không. Nếu có thì biết là đó là gốc của nghiệp dữ. Rồi già là mình nó có bệnh, có già, có chết không? Nếu có tức là gốc của đau khổ. Thì như vậy thì rõ ràng sinh là gốc khổ. Vì do sinh cho nên nó có già, có chết, có phiền não, có nghiệp dữ. Cho nên sinh là gốc khổ. Đó, nhận chân cái lẽ đó cho đã. Bây giờ muốn biết cái cuộc đời là khổ là vui và biết ngay cái thân mình là nó là gốc khổ là gốc vui. Nó biết được cái gốc rồi thì tất nhiên mình mới có thể mình cởi, mình bỏ được. Cho nên là mình phải nhận cho tường tận cái lẽ đó. Thì đó là chỉ lẽ thật cho mình thấy đó, đâu đó rầm rã rồi. Giờ giải thích. Tướng ban đầu của sinh là đất mệnh, nên cũng gọi là sinh mệnh. Khi còn nguyên ngữ của nó thì do vô minh, nghiệp lực, vọng động, đời quá khứ mà có, đã sinh ra có thân, thì lược bảo vệ duy trì thân, không đâu chẳng đến, nhu cầu trực tiếp là tiền cơm ăn, áo mặc và chỗ ở, nhu cầu gián tiếp là vàng bạc, động sản và bất động sản. Từ đầu đến cuối đều do bệnh tham dục a tầm nhau mà gây nên, rồi quyền lợi uy thế lại theo đó một khuếch trương rộng rãi. Thế là bệnh dục căn cứ cõi đại địa này làm sở hữu của mình, một khi muốn mà không được chuyển thành thân hạnh, được thì lo mất, càng thêm kiến chấp ngu si. Do đây cái tham được không biết chán, không thể tự thôi, giết trộm dâm vọng mặc ý tạo tác, đến khi nghiệp lực đã thành rồi thì lại là cái nhân chủng của tương lai và thành quả dị thục. Dị thục chứ không phải dị thực nha, dị thục thường thường gọi là dị thục quả, để gây mệnh sống đời đời nối tiếp nhau, không biết thở nào mới dứt nghiệp, rồi khổ ràng buộc với nhau hằng không đoạn tuyệt. Như vậy do sinh làm gốc mà già bệnh chết là do từ gốc sinh kia mà có. Thế nên bước đầu tiên của tiểu thừa là phải liễu tri cái sinh này, chính thực nó là gốc của các sự khổ vậy đó. Cái nhận định căn bản đó là phải nhận định như vậy, sinh là gốc khổ. Thì quý vị thấy rõ ràng, nếu chúng ta chịu khó ngồi lại một suy xét, nói chung là cái gì? Tức là chỉ cho sinh mạng, tức là mạng sống, đúng là cái gì? Gọi là bắt mệnh, được cái mạng sống, gọi là sinh mệnh. Cái sinh mệnh đó, chết cùng cái gốc của nó là sao? Thì Phật nói gốc từ vô minh mà ra, gốc vô minh mà ra. Rồi do nghiệp lực vận động của đời quá khứ vô minh, rồi hành đó là hai cái của đời quá khứ nó đẩy mình đi thọ sanh. Đối thọ sanh cho nên được cái sinh mạng đó, thì đó là cái nguyên rủ của nó. Thì thôi, cái quá khứ để dành bình hóa tới, bây giờ nó tới hiện tại đây thì được sinh mạng rồi, sao nữa? Đã sinh ra có thân, bây giờ tức là được cái thân rồi. Thân được kế đó là việc gì? Là phải bảo vệ. Mình có thân thì phải bảo vệ thân, bảo vệ và duy trì cho nó sống lâu, bảo vệ nó, rồi muốn cho nó sống lâu thì có người nào mà ngoài hai ý nghĩa đâu. Nhưng mà có thân thì cũng bảo vệ thân, nếu ai chạm tới là không bằng lòng, đó là bảo vệ. Rồi nghe nó chế thì là buồn, tức là hãy muốn nó sống lâu thì duy trì, thành nó bảo vệ và duy trì, đó là cái coi như là sự bản nhiên của mọi người khi có thân. Bởi vì bảo vệ và duy trì thì tất nhiên có những cái nhu cầu để bảo vệ duy trì đó. Những nhu cầu là gì? Trực tiếp thì muốn bảo vệ nó, đói phải cho cơm ăn, rất phải cho áo nó mặc, và phải tiền cho ở cho tốt tốt chứ mà hết. Ăn mặc dở phải không? Ăn mặc dở đó là bảo vệ nó chứ gì? Bảo vệ thân bằng cách ăn mặc vợ đó, quý vị xét kỹ rồi coi. Thành ra mình nhiều khi mình lý tưởng mình là cao siêu gì gì, chứ mình xét kỹ rồi thì thấy rõ ràng suốt bảo vệ thân này, cho nên nghĩ tới mặt ăn, nghĩ tới mặt, nghĩ tới chỗ ở, luôn luôn là cả ngày mình còn gặp cái gì đó. Ăn mặc ở rồi đó là cái nhu cầu trực tiếp. Còn nếu nhu cầu gián tiếp thì muốn cho ăn mặc ở được dễ dàng thì tất nhiên phải có tiền bạc, cho nên vàng bạc nó là động sản bất động sản. Thì cái vàng bạc động sản bất động sản đó là những nhu cầu gián tiếp cái gì, thì cũng là vì bảo vệ cái thân này mà ra, không có gì lạ hết. Đó thì mình thấy rõ ràng từ đầu đến cuối đều do bệnh tham dục a tầm. Thì như vậy bảo vệ thân cho nên lo ăn nè, lo mặc nè, lo ở, thì muốn ăn ngon ngon, phải không? Mặc thì muốn đẹp đẹp, ở thì muốn được sang sang, ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, thì đó là cùng với cái gì A Tòng? Cùng với tham dục A Tòng, tự có tham cho nên muốn ăn ngon, có tham cho nên muốn mặc đẹp, có tham cho muốn ở sang. Nếu không có tham thì ăn sao cũng được, mặc sao cũng xong, ở sao cũng được. Còn cái này muốn ngon, muốn đẹp, muốn sang, tức là có cái tham A Tòng trong đó. Rồi giờ quý vị trưởng của mình có ai không có điều đó không? Chắc ít ai không có lắm. Nghĩa là có người thì nó có cái sự đó. Rồi vì vậy cho nên biết thanh ra thêm cái gì? Thanh ra quyền lợi. Vì muốn được ăn ngon, mặc đẹp, ở sang thì phải có quyền lợi. Quyền lợi là nghĩa tới như thế. Quyền lợi, như thế. Đó, vì vậy chúng ta mới thích chân rộng rãi về quyền lợi, mà tranh giành quyền lợi, tranh giành duy thế, tranh giành quyền lợi, tranh giành duy thế, củng cố, ăn, mặc, chở mà thôi, chứ có gì hết. Đó, thì quý vị thấy cái gốc ngọn của nó tường tận như vậy. Thế là bệnh dịch căn cứ khỏi đại địa này làm sở hữu của mình. Đó. Thì như vậy, ăn thì cũng ở dưới đất này, mặc cũng ở dưới đất này, ở dưới đất này, tức là căn cứ cỏ này làm cái ý chí nó gần nhau. Vì vậy cho nên gần nhau trên thế gian, gần chỗ ăn, gần chỗ ở, gần thôi đủ thứ gần. Thế chúng đó là gốc từ đó mà ra. Còn một khi muốn mà không được, chuyển thành thân hận. Đó, muốn ăn ngon tới bữa ăn mới làm mất cái ngon mình thì thầm nổi thành lời. Muốn mặc đẹp, ví dụ như muốn mang cái áo cho đẹp, mua giả rồi đem lại, hoặc mua cái hàng lụa gì đó đem lại, cho ý tôi thợ mai làm sao thích kiểu chứ thì sao, nổi thành lời. Thì muốn ăn sang thành hận, không cũng ăn ngon không được ngon nổi thành. Muốn mặc đẹp mà không được đẹp thì thành, muốn ở sang mà không được sang thì nổi thành. Thì như vậy đó, cái thân nó gốc từ cái tham mà ra, nó không có liên hệ với nhau như vậy. Đó là nói tới cái thân được thì lo mất càng thêm chiến chấp vô tư. Bây giờ được rồi cái lo sợ phải dịch hàng ngày cứ giữ qua qua thường, cái ngày giữ chưa giữ đó là ngu si. Tự nhiên cái khó là vô thường mà cứ giữ nó cho nó còn với mình hoài, đó là ngu si, chiến chấp ngu si. Như vậy thì tham sân si nó đi một bè, phải không? Đó, một bè tham sân si, mà một bè tham sân si nó rất tệ gì? Thì ăn mặc ở chứ cái gì đó. Đó, nên ăn mặc ở là gốc, là bảo vệ cái bản ngã, cái thân này. Đó, thì quý vị thấy gốc ngọn tường tận rồi đó. Do đây cái tham được, không biết chán, không thể tự thôi. Nếu mà tham được thì tham hoài, tham không chán, tham không ngừng. Không nói tôi được, thấy đó là tôi thôi. Nghĩa là được cái này muốn kia, được kia muốn nọ, cứ như vậy mà muốn hoài, muốn hoài. Chứ con không được thì nổi giận, tức chữ như hả. Thì đó là cách của người. Vì vậy cho nên mới tăng ra giết nhau. Nếu mình làm đó gần được mà họ giết của mình, nó thích là đồng chế, giết hại. Đó. Còn hoặc là thấy mình muốn đó mà không được, thấy người kia có thì lẽ mình chọn sống về, đó là giết mình chọn. Đó. Rồi nào là dâm vọng chúng sinh cũng theo đó mặc ý mà tạo tác, thành ra cái nghiệp cũng theo cái đó mà gây. Vì vậy mà có tham cái sân cái si, tức là có nghiệp khổ, tạo nghiệp khổ, không chối cãi nào được hết. Đó. Mà đến khi nghiệp lực đã thành rồi thì lại là cái nhân chủng của tương lai. Mà cứ tạo nghĩa tổ, nghĩa tướng thành rồi, đó là cái nhân của đời sau tiếp tục nữa. Như vậy, đời này gây, đời sau gây, đời sau nữa, cứ vậy một dòng liên truyền tới vô tận. Manh mối của nó từ đó là đời này rồi tới đời kia tới đời nọ. Cái gì mình đã gây nghĩa thì thỏa quả, cho nên gây nghĩa là nhân thỏa quả đời sau, đó là quả. Thì cứ vậy nhân quả liên truyền, không biết bao giờ ra khỏi, đó là luân hồi. Và thành quả dị thục, quả dị thục tức là cái thân của chúng ta khi sanh ra gọi là dị thục quả, cái danh từ chuyên môn của Phật. Dị là chưa, thục là chín, là cái quả mà chưa chín mùi. Cũng như cái trái cây, khi mà nó mới có nụ thì quý vị có thể đoán định được cái chất vị nó ra sao chưa? Mình không thể mình nếm cái lúc mà nó mới cái nụ đó mà biết cái chất vị của khi nó chín được, chứ phải không? Mà đến khi nó chín rồi là mình nếm mới biết cái chất vị chắc chắn của nó. Thì cũng như vậy, khi chúng ta mới lọt lòng cha mẹ ra, có ai dám định rằng đời mình là khổ là vui chưa? Chưa. Đó, thành là cái quả, được cái quả mà cái quả chưa chín. Lần lần lên rồi 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi thì trồng cái đầu bao nhiêu cái khổ thì đó mới thấy cái quả chín đó. Nó chín như thế nào, hoặc là giàu, hoặc là nghèo, hoặc là tật nguyền, hoặc là cái gì đó, đều lúc đó mới thấy rõ cái quả của mình. Thành nó lúc mới sinh ra quả là cái quả dị thục, cái quả chưa chín, lần lần nó mới chín. Cho nên cái thân này gọi là quả dị thục quả. Để gây mệnh sống đời đời nối tiếp nhau đó, như vậy có nhân là tạo quả, quả là gây nhân, chứ vậy mà tiếp nối chặt chừng ở trong cái dòng luân hồi không dứt, cho nên đời đời tiếp nối. Như vậy thì quý vị thấy bao giờ hết? Nếu mà cái căn cứ là người thường thì bao giờ hết hết sinh tử? Cứ như vậy mà qua, cứ bảo vệ thân rồi lo ăn mặc rồi lo nguyên thế, lo này chưa chứ lo vậy rồi giành dịch rồi gây nhựa rồi thọ quả, cứ vậy mà liên truyền không biết bao giờ hết hết. Vì vậy cho nên mình phải nhìn cái tường tận để rồi rút lại, đúc kết một thành cái quả của nó, hay là thành một cái nguyên tắc căn bản là gì? Sinh là gốc khổ, thấy không? Để thấy rõ sinh là gốc khổ. Đó, nhận chân được cái đó thì đó là mình bước đầu của cái nhận định về sinh thần tử thừa, những cái tồn tại như vậy chính là gốc khổ.